Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 88 với đề tài Cầu xin điều mình không biết. Căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 10 từ câu 35 đến câu 40. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 10 từ câu 35 đến câu 40, chúng tôi xin đọc sau đây. Bấy giờ, Gia-cơ và Giăng, hai con trai CBD, đến gần Ngài mà thưa rằng: Lạy Thầy, chúng tôi muốn Thầy làm thành điều chúng tôi sẽ xin. Ngài hỏi rằng: Các ngươi muốn ta làm chi cho? Thưa rằng: Khi Thầy được vinh hiển, xin cho chúng tôi một đứa ngồi bên hữu, một đứa bên tả. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Các ngươi không biết điều mình xin. Các ngươi có uống được chén mà ta uống và chịu được phép báp tem ta chịu chăng? Thưa rằng: Được. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Các ngươi sẽ uống chén ta uống và sẽ chịu phép báp tem ta chịu. Nhưng chí như ngồi bên hữu và bên tả ta thì không phải tự ta cho được. Ấy là thuộc về người nào mà điều đó đã dành cho. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Động cơ nào khiến Gia-cơ và Giăng xin được ngồi hai bên Chúa Giê-xu khi Ngài được vinh hiển? Câu hỏi thứ hai: Vì sao Chúa nói họ không biết điều mình xin? Uống chén và chịu phép báp tem có nghĩa gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Động cơ nào khiến Gia-cơ và Giăng xin được ngồi hai bên Chúa Giê-xu khi Ngài được vinh hiển? Chúa Giê-xu đang trên đường đến thành Jerusalem. Đây hẳn là một chuyến đi vô cùng quan trọng và căng thẳng đối với chức vụ của Ngài trên đất. Trước đó, Chúa đã nhiều lần nói với các môn đồ về những việc phải xảy đến cho mình rằng: Con người sẽ bị nộp cho các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo. Họ sẽ định Ngài phải bị tử hình và giao Ngài cho dân ngoại. Người ta sẽ nhạo báng Ngài, nhổ trên Ngài, đánh đập Ngài mà giết đi. Sau ba ngày, Ngài sẽ sống lại. Thật vậy, thập tự giá và sự thương có đang đợi Ngài phía trước. Nhưng các môn đồ hoàn toàn không hề hiểu được ý của Thầy mình. Trong suy nghĩ của họ, chuyến đi lên thành Jerusalem lần này là một sự kiện trọng đại mà họ mong đợi từ lâu. Chúa Giê-xu sắp giải phóng quốc gia Do Thái và thiết lập vương quốc hùng mạnh của Ngài trên đất. Mọi sự họ có thể nhìn thấy đó là vương miện và sự vinh hiển của một vương quốc thuộc về đời này. Và giờ đây là thời điểm để họ bày tỏ lòng khao khát của mình và nhanh tay nắm lấy uy quyền cao trọng trong nước hầu đến. Lợi dụng lúc Chúa Giê-xu đang ở một mình, hai anh em Gia-cơ và Giăng đến gặp riêng Chúa Giê-xu và đưa ra một lời khẩn khoản thoạt nghe có vẻ cao cả nhưng nhuốm màu sắc ích kỷ. Cao cả là vì họ muốn được ở gần Chúa, song ích kỷ vì họ muốn tìm sự cao trọng cho riêng mình. Câu 35 ghi rằng: Bấy giờ Gia-cơ và Giăng, hai con trai CBD, đến gần Ngài mà thưa rằng: Chúng tôi muốn Thầy làm thành điều chúng tôi sẽ xin. để cho chắc chắn trước tiên họ muốn được Chúa Giêsu bảo đảm với họ rằng Ngài sẽ thực hiện điều họ cầu xin. Đó là khi Ngài được vinh hiển, xin cho hai anh em tôi, một đứa ngồi bên hữu, một đứa bên tả Ngài. Tại đây, họ muốn giành được một địa vị lớn hơn hết trong nhóm họ. Chỗ ngồi bên hữu là vị trí dành cho người đứng hàng thứ hai trong đẳng cấp của vương triều. Còn chỗ ngồi bên tả thuộc hàng đẳng cấp thứ ba cũng quan trọng không kém chỗ ngồi bên hữu. Đây là những vị trí cao nhất trong vương quốc trần gian. Họ muốn chính giữa là Chúa và hai bên Ngài là họ. Hai người này đã tự xem mình thuộc hàng lãnh đạo cao cấp giữa vòng các môn đồ. Họ cũng bày tỏ lòng trung thành của mình là muốn được ở gần bên Ngài luôn. Hai người này muốn có được địa vị cao nhất trong nước của Chúa Giêsu. Có phải đây là lời cầu xin trái lẽ không? Điều gì khiến họ cầu xin như thế? Sở dĩ họ tỏ ra mạnh mẽ đặt lời thỉnh cầu của họ là dựa trên những yếu tố sau đây. Thứ nhất, mối quan hệ giữa họ với Chúa Giêsu. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 20, từ câu 20 đến câu 21 có nhắc đến mẹ của các con trai Cbê-đê. Đây là bà Salome, có thể bà là chị em của Mary, dì của Chúa Giêsu. Như vậy, Gia-cơ và Giăng là hai anh em bạn dì của Ngài. Sự việc bà cùng hai con trai mình đến lại Ngài đặng hỏi một chuyện, chắc chắn sẽ làm cho lời thỉnh cầu của họ thêm trọng lượng hơn bởi mối quan hệ đặc biệt này. Thứ hai, họ cầu xin trên lời Chúa đã đưa ra với họ trước đó. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 19 câu 28. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới là khi con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta cũng sẽ ngồi trên 12 ngôi mà xét đoán 12 chi phái Israel." Họ ấp ủ nắm lấy lời hứa này của Chúa. Và bây giờ cũng rất hợp lý khi họ đưa ra một lời hỏi xin, một đứa ngồi bên hữu, một đứa bên tả Chúa, thì thiết nghĩ không có lý do gì để Ngài phải từ chối cả. Thật ra, họ đang cầu xin những gì sắp được ban ra cho họ, nhưng họ không hiểu thời điểm của Chúa trong lời dạy của Ngài. Bất cứ tham vọng nào tập trung và kết thúc nơi cái tôi nhằm tạo danh tiếng cho chính mình hay chiếm đoạt quyền lực là điều sai trái, tai hại, nó chỉ làm phát sinh lòng ghen ghét và tham lam. Sứ đồ Phao-lô dạy, chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Theo thư Philip chương 2, từ câu 3 đến câu 4. Thứ ba, Gia-cơ và Giăng cùng với Phi-e-rơ gần như là một bộ ba bên trong xung quanh Chúa Giêsu. Theo Phúc âm Mác chương 9 câu 2. Rõ ràng họ cảm nhận họ là những người đặc biệt được Chúa yêu thích. Do đó họ cảm thấy rất xứng đáng để nhận lấy cho mình vị trí hàng đầu trong nước của Ngài. Tuy nhiên, khuynh hướng tự cho mình là một người được Chúa yêu thích đặc biệt và mình cao trọng hơn người khác là một tội kiêu ngạo thuộc linh. Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã. Theo Châm ngôn chương 16 câu 18. Nên nhớ rằng Đức Chúa Trời là đấng công bình, Ngài cũng chẳng vì nể ai cả, nhưng trong các dân hãy ai kính sợ Ngài và làm sự công bình thì nấy được đẹp lòng Chúa. Theo Công vụ các sứ đồ chương 10, từ câu 34 đến câu 35. Câu hỏi thứ hai: vì sao Chúa nói họ không biết điều mình xin? Uống chén và chịu phép báp têm có nghĩa gì? Chúa Giêsu trả lời bằng cách nói cho họ biết rằng: các ngươi không biết điều mình xin. Những gì họ đang suy nghĩ khác hẳn với sự suy nghĩ của Chúa. Họ chỉ suy nghĩ theo cách của con người. Họ muốn được vinh quang mà không cần thập tự giá. Họ đang dựa vào chỗ ý mình có mối quan hệ thân thiết với Chúa, lấy công trạng, thành tích theo Chúa, chịu cực, chịu khổ, hy sinh, từ bỏ mọi sự mình có mà theo Ngài, để rồi đòi xin được ban cho những địa vị cao trọng nhất trong nước hầu đến của Ngài. Họ hoàn toàn không hiểu nguyên tắc của nước trời là thương khó phải luôn luôn đi trước sự vinh hiển. theo Roma chương 8 câu 17. Rồi Chúa dịu dàng hỏi hai anh em đầy tham vọng này: các ngươi có uống được chén ta uống và chịu được phép báp tem ta chịu chăng? Từ ngữ chén và báp tem là những từ ngữ chỉ về những sự gian khổ và sự chết mà Chúa sẽ trải qua. Chén là phần việc hay bất cứ điều gì Đức Chúa Trời giao cho con người. Báp tem bao gồm ý nghĩa dầm mình hay đắm mình trong nước. Ở đây có nghĩa là chìm ngập trong khó khăn và đau khổ muôn phần. Chúa Giêsu muốn nói với họ rằng: các ngươi có uống được chén cay đắng mà ta sắp sửa uống và chịu nổi báp tem đau đớn là sự chết trên thập tự giá mà ta sắp phải chịu không? Gia-cơ và Giăng dù không hiểu chén và phép báp tem bao gồm những điều gì, nhưng họ chấp nhận ngay thách thức của Chúa và trả lời rằng: thưa, được, chúng tôi có thể. Dĩ nhiên, dù họ hoàn toàn không hiểu những gì họ đang làm và những gì họ sẽ phải nhận, nhưng tại thời điểm này, họ sẵn sàng chấp nhận mọi sự miễn có được địa vị bên tả và bên hữu Chúa là được. Chúa phán: các ngươi sẽ uống chén ta uống và sẽ chịu phép báp tem ta chịu. Chúa Giêsu nói trước cho Gia-cơ và Giăng biết họ sẽ chịu hoạn nạn vì cớ Ngài. Thật vậy, sau đó Gia-cơ bị vua Herod giết, ông đã được cái vinh dự cùng chịu khổ với Chúa Giêsu. Theo Công vụ các sứ đồ chương 12 câu 2: còn Giăng đã bị đày sang đảo Patmo và ở đó trong những tháng ngày dài đăng đẳng vì đức tin của ông. Theo Khải Huyền chương 1 câu 9: và các sứ đồ khác đều chịu một cái chết của người tuần đạo. Số người này sẽ bước đi trên chính con đường mà Chúa đã đi, song họ không hề gánh chịu những gì Ngài sắp sửa phải gánh chịu. Do đó, cho dù Gia-cơ và Giăng có chịu khổ như chính Chúa phải chịu đi nữa, Chúa Giêsu cho biết Đức Chúa Cha là đấng chuẩn bị một chỗ trên thiên đàng cho mọi người. Vì vậy, được ngồi bên hữu và bên tả Chúa Giêsu không phải tự Chúa cho được. Trong địa vị là con Đức Chúa Trời, Ngài luôn luôn tôn trọng thẩm quyền của Cha trên trời. Những địa vị trong vương quốc thuộc linh sẽ không được ban tặng cách tùy tiện hay chịu theo những tham vọng ích kỷ, mà theo quyền thể trị của Đức Chúa Trời là đấng không thiên vị ai. Được vào nước trời là do ân điển Chúa ban, theo thư Ê-phê-sô chương 2 câu 8 và câu 9. Song vị trí cao trọng nhất trong nước trời được xác nhận do lòng trung thành với Đấng Christ. Nguyên tắc của nước Chúa khác hẳn với các nước trên trần gian này. Đó là: hãy ai muốn làm lớn, lãnh đạo người khác thì phải làm nô lệ phục vụ cho mọi người. Chúa vừa mới dạy cho họ trước đó trong chương 9 có 35 mà họ đã vội quên, cho thấy sức mạnh của lòng ham muốn địa vị, danh vọng thật mãnh liệt. Sức mạnh đó đã chi phối các sứ đồ của Chúa ngày trước và vẫn tiếp tục lèo lái chúng ta ngày nay. Nhiều người chỉ muốn làm lớn mà không muốn làm nô lệ phục vụ cho mọi người. Bạn muốn nhận lấy cho mình vị trí nào trong nước Chúa? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 10 từ câu 35 đến câu 40 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 89 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Để chuộc anh thoát ly tội tình, vậy hãy dâng tâm linh thơ ngài hoài, dâng điều chỉ tốt nhất cho ngài, mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhất. Thời thanh xuân luôn cả năng lượng, mong nhung trang cứu rỗi nhờ sức anh, đấu tranh vì lẽ tin lành.